This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử trở lại mỗi năm vào cái khoảng thời gian này. Vào khoảng thời gian này thì chúng tôi lại bắt đầu thực hiện cái chương trình văn hóa và lịch sử Việt Nam. Chương trình chúng ta thực hiện có phần sự cộng tác của giáo sư Đoàn Viết Hoạt bên kia đầu dây. Và ngày hôm nay xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt trở lại chương trình ạ.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị, chương trình văn hóa và lịch sử khi mà mùa nắng lên vào cái khoảng tháng này thì chúng tôi bắt đầu thực hiện cho tới khoảng đầu tháng 10 hoặc cuối tháng 9. Thì chúng tôi lại không thực hiện được tại vì cái thời tiết ban đêm trở xuống sớm quá, làn sóng không có thể tiếp vận được, thành ra chúng tôi lại nghỉ. Và cho tới này, hôm nay thì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thực hiện lại cái chương trình văn hóa và lịch sử Việt Nam. Năm nay chúng tôi có thay đổi một chút xíu cái hình thức hoạt động thực hiện cái chương trình. Phần đầu tiên thì thường thường chúng tôi nói về một cái thời sự của chúng ta, theo dõi thời sự Việt Nam hoặc thời sự thế giới hoặc là thời sự quốc tế mà nó có liên quan đến Việt Nam, thì chúng tôi dành một ít phút để nói về cái thời sự đó. Và phần thứ hai là mỗi một cái tuần như vậy chúng tôi có một cái chủ đề. Và sau cái phần chủ đề như vậy thì chúng tôi có một ít phút thời gian quý để mời quý thính giả có thể gọi vào để mà theo dõi nếu mà có những ý kiến hoặc đóng góp hoặc là có những cái bất cứ một ý kiến gì mà liên quan đến cái chủ đề mà chúng tôi vừa mới đề cập tới thì quý vị có thể đề cập hoặc là đóng góp qua cái số điện thoại là 817-899-4110. Đây là cái số điện thoại mà thông thường của Đài Sài Gòn 1600. Và trở lại cái chương trình ngày hôm nay thì thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt và thưa quý thính giả, chúng ta khi mà nhắc đến đầu tháng 4 thì chúng ta lại nhớ đến cái thảm họa của Việt Nam của chúng ta. Miền Nam Việt Nam đã mất vào tay Cộng sản vào cái ngày 30 tháng 4. Và cho tới giờ phút này thì đã là 44 năm rồi. 44 năm sau khi mà Cộng sản đã thực hiện sự thống nhất của đất nước Việt Nam của chúng ta và đã bắt đầu họ gọi là một cuộc cách mạng đó. Khi mà nói đến cách mạng thì nó phải là từ một cuộc thay đổi từ xấu đến tốt. Nhưng mà 44 năm qua thì chúng ta đã chứng kiến được tất cả những cái hoạt động của Cộng sản Việt Nam, họ độc quyền cho tới 44 năm nay rồi. Thì chúng ta cảm thấy rằng mọi cái lĩnh vực của xã hội Việt Nam của chúng ta thấy được những cái điểm gì. Có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều, thì ai cũng đồng ý rằng tất cả mọi cái có thể nói, tất cả mọi cái phương diện đều tụt hậu cả. Thì đây là một cái cơ hội mà để chúng ta 44 năm chúng ta điểm lại coi xem Cộng sản Việt Nam đã làm gì được cho đất nước Việt Nam. Và chúng ta muốn gì? Chúng ta là muốn thay đổi một cái xã hội từ xấu đến tốt, thì chúng ta phải làm như thế nào và làm những cái điều gì? Thì chúng ta sẽ điểm qua mọi cái lĩnh vực đó trong suốt cái chương trình. Năm nay có thể chúng ta sẽ đề cập vào những vấn đề đó để chúng ta tìm ra một cái giải pháp, một cái hướng đi cho Việt Nam trong tương lai. Bởi vì tới một cái lúc nào đó, Cộng sản Việt Nam không còn có thể có quyền để mà độc quyền cai trị đất nước nữa, thì lúc bây giờ là cái lúc mà chúng ta rảnh tay, không còn phải tranh đấu với Cộng sản nữa. Và lúc bây giờ là cái lúc mà chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để xây dựng quê hương và dân tộc Việt Nam của chúng ta đi theo cái trào lưu của xã hội Việt Nam, cũng như là cái trào lưu xã hội mới hoặc là trên thế giới nói chung, thì chúng ta sẽ đề cập tới trong những cái tuần sắp tới. Và thưa giáo sư, thì điểm sơ qua về cái thời cuộc, trước tiên là chúng ta thấy là có hai chuyến công du của hai nước, một chuyến công du của Tập Cận Bình cũng về Âu Châu, và một chuyến công du của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tức là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng về Âu Châu. Và trong tương lai gần đây thì có lẽ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có thể sẽ sang bên bên Hoa Kỳ này. Thì đây là cái thời sự mà có lẽ chúng ta muốn đề cập tới. Thì thưa giáo sư, không biết là giáo sư có cái đóng góp gì trong cái vấn đề cái thời sự mà đã qua cũng như là sắp sửa tới như thế nào, thưa giáo sư?
Cái chuyến đi của Tập Cận Bình ở Âu Châu thì nó liên hệ tới cái cố gắng của Trung Quốc để mà phát triển cái ảnh hưởng của họ cũng như cái quan hệ của họ ra phía Âu Châu. Tôi nghĩ rằng cái chuyến đi sắp tới đây của Nguyễn Phú Trọng, mà theo thông tin cho biết, thì sẽ sang Hoa Kỳ để mà nâng cao cái quan hệ Việt Mỹ lên cái tầng họ gọi là tầng chiến lược. Tôi nghĩ đây là một cái chuyến đi rất là quan trọng và chúng ta cần phải theo dõi và chú ý tới. Nếu mà bình luận về cái chuyến đi này thì nó còn hơi sớm. Tuy nhiên cái tình hình giữa Việt Nam và Trung Quốc nó càng ngày càng rất là căng thẳng. Đặc biệt vừa rồi Trung Quốc lại mang thêm cái giàn khoan, sắp sửa mang cái giàn khoan tới cái vịnh Bắc Việt để mà khai thác dầu khí. Chúng ta nhớ rằng năm 2014 Trung Quốc đã thực hiện việc này, và ở Việt Nam cả phía chính quyền lẫn phía nhân dân đều có những hoạt động để chống đối lại. Bây giờ thì họ chuẩn bị mang giàn khoan, đồng thời họ cũng vừa mới đưa thêm vũ khí, đặc biệt là vũ khí nguyên tử vào trong cái vùng Trường Sa, những cái đảo mà họ đã chiếm đóng. Tôi nghĩ rằng cái tình hình nó rất là căng thẳng. Vì thế cái chuyến đi sắp tới của Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ rất đáng được chú ý trong cái bối cảnh đó. Và nếu mà cái quan hệ giữa Việt-Mỹ được tăng cường lên ở tầm chiến lược, thì cái đó nó có thể là một cái mà Trung Quốc, Bắc Kinh chắc chắn sẽ theo dõi và sẽ rất là quan tâm. Và họ có thể có những hành động như họ đang dự trù, vừa kéo giàn khoan vào vịnh Bắc Việt, vừa đưa thêm vũ khí vào những cái đảo mà họ đã chiếm đóng, như là một cái thách thức với Mỹ nói riêng và với cái quan hệ Việt-Mỹ nói chung. Tôi nghĩ rằng là đó là cái điểm mà chúng ta cần phải để ý theo dõi trong cái thời gian ngắn sắp tới. Nó quan trọng hơn là cái chuyến đi của Tập Cận Bình tới Âu Châu hay là của bà Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Âu Châu. Đó là ý kiến của tôi về nhận xét về cái tình hình.
Vâng, khi mà nói về cái tình hình ở Việt Nam cũng như là vùng Đông Nam Á thì mới đây Tổng thống Phi Lột Tân cũng có những cái tuyên bố có vẻ cứng rắn hơn đối với bên Trung Cộng. Thì phải chăng đây cũng là một những cái biến chuyển về cái biến chuyển Biển Đông mà năm nay có thể nói là cái năm rất là đặc biệt, có nhiều cái biến chuyển lớn hơn nữa so với năm ngoái. Thì không biết rằng giáo sư có nghĩ rằng đây là một cái bài học cho ông Tổng thống đã ve vãn Trung Cộng trong suốt thời gian mà từ ngày ông lên làm Tổng thống và cho tới giờ phút này, thì ông cảm thấy rằng những cay đắng mà ông ấy đã chịu đựng có lẽ cũng đã hết chịu nổi rồi, thành ra ông mới tuyên bố những cái câu mà rất là cứng rắn đối với sự xâm chiếm của Tàu Cộng mới đây, trong những cái thời gian mà đem những cái thuyền đánh cá trang bị là đánh cá, nhưng mà thật sự ra thì ai biết được trong vấn đề đó. Thì phải chăng đây là một cái bài học đối với những người mà còn đang là nghĩ rằng Trung Cộng có thể có những cái đem lại hòa bình cho thế giới, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Cái tình hình của Philippines, của Phi Lật Tân, nó nằm trong cái bối cảnh của giữa Đông Nam Á, giữa khối ASEAN với Trung Quốc. Nó không phải là đơn giản và không phải là dễ dàng trong cái bối cảnh mà nước Mỹ đó không còn can dự vào cái tình thế ở tại Đông Nam Á như trước 1975, như ở miền Nam Việt Nam của chúng ta. Sau khi mà người Mỹ rút ra khỏi Đông Nam Á khá là lâu, cũng khoảng độ 30 năm rồi mới quay trở lại. Thì cái thời gian đó là cái thời gian mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc và cái sự phát triển, cái sức mạnh của Trung Quốc xuống Biển Đông nói riêng và xuống vùng Đông Nam Á nói chung nó tăng cường lên, cả về mặt quân sự lẫn về mặt thương mại và về mặt ngoại giao chính trị. Thành ra vấn đề này không phải riêng với Philippines, riêng với Việt Nam mà cả cái vùng Đông Nam Á. Ví dụ như chúng ta nhìn sang Malaysia, thì cái ông Tổng thống trước, ông Tổng thống hiện nay của Malaysia cũng không phải là ve vãn Trung Quốc, nhưng mà cũng chưa thấy được cái nguy hiểm hay là cái thâm độc mà Trung Quốc đưa ra để mà tạo cái ảnh hưởng, phát triển cái ảnh hưởng của họ xuống. Cũng như trước đó là Miến Điện cũng đã bị xa vào cái âm mưu của Trung Quốc, đã cho Trung Quốc mở cả một cái đường ống dẫn dầu xuống qua Miến Điện vào đến Ấn Độ Dương, và đã dự tính phát triển những cái hoạt động đầu tư rất là lớn ở tại Miến Điện, cho đến khi Miến Điện tỉnh ngộ ra và chấp nhận cái sự thay đổi về mặt chính trị và bắt đầu canh chừng cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì Malaysia cũng vậy, ông Tổng thống mới lên dù là đã 90 tuổi rồi, nhưng mà có lẽ chỉ có ông mới có đủ cái uy tín cũng như là cái tầm nhìn xa dài để mà đối phó với Trung Quốc. Và khi ông lên rồi thì như chúng ta thấy, ông đã thay đổi cái đường lối đối với Trung Quốc, không phải là chống lại Trung Quốc, nhưng mà tách ra và giữ lại được cái độc lập mà Malaysia phải có đối với Trung Quốc. Thì bây giờ Philippines cũng vậy. Philippines cũng không thể nào mà đương cự với Trung Quốc một mình được, giống như Việt Nam vậy. Philippines đã có cái hiệp ước thương mại với Mỹ, và do đó thì đáng nhẽ ra Tổng thống Philippines không cần phải mềm mỏng quá đối với Trung Quốc. Nhưng có lẽ vì cái xu hướng của Philippines là muốn giữ cái độc lập về chính trị, đặc biệt đối với nước Mỹ, Bởi vì từ trước đây người ta vẫn nghĩ rằng Philippines là bị phụ thuộc vào nước Mỹ nhiều quá. Cho nên có thể là cái xu hướng của những nhà chính trị mới ở Philippines cũng muốn tách ra khỏi hay là độc lập hơn đối với Mỹ. Vì vậy, muốn nghiêng về phía Trung Quốc để tạo cái thế cân bằng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng lại tỉnh ngộ và thấy rằng cái điều đó chỉ tạo thêm cái điều kiện và cơ hội để cho Trung Quốc bành trướng cái ảnh hưởng của mình xuống Philippines và có thể lấn thêm đất, lấn thêm đảo, lấn thêm vùng biển của Philippines. Thì tôi nghĩ rằng tất cả cái đó nó nằm chung trong một cái bối cảnh là mọi người, mọi quốc gia, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, là sát sườn với Trung Quốc, gần nhất là Việt Nam, càng ngày càng nhận rõ ra được cái âm mưu và cái sự bành trướng của Trung Quốc. Và Trung Quốc thì càng ngày càng lộ rõ cái sức bành trướng của mình ra. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thực tế của cái tình hình ở tại vùng Đông Nam Á. Mà chúng ta sẽ đang nhìn thấy tất cả các quốc gia trong vùng Đông Nam Á đều phải điều chỉnh để một mặt không để cho Trung Quốc lợi dụng mà tràn xuống và tạo ra ảnh hưởng đến cái độ mà mình không còn chống lại được nữa. Cái sự bình tĩnh đó nó đang xảy ra. Và đây là cái điều có lợi cho cái tình hình riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bởi vì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội có thể nói là do chọn lựa cái chế độ Cộng sản và do cái sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản. Có thể nói là cùng chế độ, cùng chốt điểm chính trị, cùng một cái hệ tư tưởng Cộng sản với Trung Quốc, với Bắc Kinh. Cho nên đã bị trước. Và bây giờ thì chắc chắn là tất cả mọi người Việt và rất nhiều đảng viên Cộng sản đã tỉnh ngộ. Và cái điều đó đang xảy ra với các nước khác ở trong vùng Đông Nam Á. Thành tôi nghĩ rằng trong khi đó thì nước Mỹ đã càng ngày càng quan tâm hơn tới cái vấn đề ở Đông Nam Á và rõ ràng là phải tìm mọi cách để mà làm suy yếu cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tràn xuống ở cái vùng Đông Nam Á này. Thì tôi nghĩ đấy là cái tình hình chung mà chúng ta nhìn thấy. Và theo tôi đó là cái điều rất là tốt, rất là có lợi. Bởi vì nếu riêng với Việt Nam chúng ta, một mình Việt Nam mà chống lại với Trung Quốc thì có thể nói là rất là khó khăn. Đặc biệt là dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Là cái Đảng Cộng sản là cái đảng mà chắc chắn là mong muốn có một quan hệ tốt đẹp đối với Bắc Kinh, vì họ duy nhất chỉ có dựa vào đó họ mới hy vọng tồn tại lâu dài được. Nhưng mà tình hình hiện nay đã cho thấy là họ cũng bắt đầu nhìn thấy rằng là cái nguy cơ của Trung Quốc nó không chừa ai hết, kể cả chính họ. Nếu mà họ có một chút gì mà chống lại ban lãnh đạo, tôi muốn nói cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, thì họ cũng có thể bị Trung Quốc trừ khử. Thành tôi nghĩ đây là cái tình hình chung mà nó chúng ta có thể nhìn thấy ở tại Việt Nam, ở tại Philippines, ở tại Malaysia, ở tại Miến Điện. Thì nước Mỹ, cũng như ngay tại nước Mỹ, thì chúng ta nhìn thấy trong giới học giả, trong giới chính trị, trong quốc hội, tất cả những cái tiếng nói cảnh giác về cái sự phát triển ảnh hưởng của Trung Quốc đã ngày càng lớn mạnh và rõ ràng ra. Thì tôi nghĩ cái mình nhìn ở trong cái bối cảnh chung của tình hình như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được nhiều cái vấn đề. Thưa anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã chia sẻ một chút cái thời sự liên quan đến Việt Nam của chúng ta. Trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái thời sự mà những biến chuyển nó có liên quan đến Việt Nam từ bất lợi cho đến có lợi, để chúng ta tìm ra được, chúng ta nhìn thấy được những cái nguy hiểm trước mắt. Đôi khi chúng ta không để ý nhưng mà nó là một cái tai hại rất lớn cái sự đu dây của Cộng sản Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta cũng thấy rồi, nhưng mà tự nhiên có thể có một cái sự biến chuyển nào đó bắt buộc Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, thì trong tương lai chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta sẽ cống hiến với quý thính giả vào những cái tuần tới. Và bây giờ chúng ta trở lại cái chủ đề của chúng ta. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chúng ta muốn đi tìm một cái sinh lộ mới cho Việt Nam. Chúng ta muốn tìm ra một cái lý tưởng mới cho Việt Nam để dân tộc Việt Nam có thể vươn mình lên bằng, ít nhất là bằng với những cái dân tộc chung quanh hoặc là so với thế giới. Thì chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta cứ nói rằng tranh đấu cho tự do dân chủ, nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đi sâu hơn nữa là từng cái khía cạnh cuộc sống của đời của con người nói chung ở Việt Nam của chúng ta đó. Thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái khía cạnh, rất nhiều cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải để ý tới. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ sơ lược qua về tất cả những cái tác hại của 44 năm do Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoặc để mà cai quản, cai trị đất nước, nhưng mà đã gần như là có thể nói rằng tuyệt vọng, đã làm cho cả toàn dân Việt Nam của chúng ta tuyệt vọng đến nỗi mà bây giờ các cán bộ Cộng sản Việt Nam họ cũng đã tìm đường để họ thoát thân. Thì đây là một cái bằng chứng rằng cái sự sau khi mà họ đã thống nhất đất nước thì họ không có xây dựng lại cho đất nước Việt Nam của chúng ta tốt đẹp hơn như cái điều mong muốn của họ. Thì giáo sư nhận định như thế nào về một cái toàn bộ bức tranh Việt Nam so với những cái con đường mà chúng ta đang chuẩn bị để mà xây dựng lại Việt Nam, một Việt Nam mới, một Việt Nam hoàn hảo theo cái điều mong muốn của từng người dân. Bởi vì nếu mà nói đến dân chủ thì chúng ta phải đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Thì làm thế nào chúng ta xây dựng cho một cái Việt Nam mới thì chúng ta sẽ từ từ đi. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh nó u ám, hoặc là nó xám, hoặc là nó đen, hoặc là có một chút tia hy vọng nào đó đối với xã hội Việt Nam. Thì chúng ta sẽ lược sơ qua và trong những cái tuần sắp tới chúng ta sẽ từ từ làm thế nào, tìm cách nào để hóa giải những vấn đề đó, làm thế nào để chúng ta tìm ra được một cái đường hướng cho mỗi một cá nhân của dân tộc Việt Nam của chúng ta có thể đóng góp, đóng một bàn tay vào để mà xây dựng lại quê hương. Giống như Nhật Bản, chỉ trong mấy thập niên họ có thể vươn mình lên sau một cái sự thua cuộc ê chề, nhưng mà chỉ mấy chục năm họ đã xây dựng lại cho cái dân tộc của họ vươn mình lên, đã có lần đã là đứng thứ nhì trên thế giới. Thì xin giáo sư tóm lược toàn bộ cái bức tranh Việt Nam của chúng ta trong cái thế, trong cái hiện tại bây giờ, tức là sau 44 năm Cộng sản Việt Nam nói rằng thống nhất đất nước, thưa giáo sư. Hello.
Hello.
Vâng.
Cảm ơn. Vâng. Vâng, tôi tưởng có cái trục trặc gì về kỹ thuật. Vâng. Như vậy là chúng ta vẫn đang ở trong cái làn sóng của ạ.
Vâng, vâng, giáo sư cứ tiếp tục ạ.
Dạ, dạ.
Không có gì.
Nếu mà nói về cái những cái thảm họa mà Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra cho dân tộc chúng ta thì có thể nói không biết là bao nhiêu cho hết. Nó quá là đau thương và có thể nói là rất là tệ hại. Vì dân tộc chúng ta, nếu nói về con người Việt Nam thì có thể nói là không thể thua kém bất cứ một cái con người nào ở trong vùng Đông Nam Á cũng như ở Á Châu. Chúng ta cũng đã biết rõ, quá rõ, và bây giờ chính những người cộng sản, rất nhiều người cộng sản họ ở trong nước họ cũng nói rõ, thấy rõ là cái tình hình của Sài Gòn, của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 khi so sánh với Thái Lan hay với Nam Hàn thì lúc đó ai cũng thấy rõ là ít nhất là ngang ngửa hoặc là có về nhiều khía cạnh còn vượt trội lên, dù lúc đó chúng ta còn đang phải trải qua một cuộc chiến tranh. Thực sự mà nói, những cái gì mà Đảng Cộng sản đã tạo ra cho đất nước thì cái đó là cái không cần phải nói nhiều nữa. Bởi vì chính những người Cộng sản mà họ phản tình, họ tỉnh táo, họ cũng đã nhìn thấy rồi. Từ những người lãnh đạo như Võ Văn Kiệt cho đến những người cán bộ, đảng viên bình thường, cho đến những người hiện nay đã tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản và bắt đầu phát biểu những ý kiến của họ. Thì những người đó có thể 30 năm trước họ chưa nhìn thấy, 40 năm trước họ chưa nhìn thấy, 50 năm trước họ chưa nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ họ ở cái tuổi 70-80 rồi, họ đã trải qua biết bao nhiêu cái giai đoạn, họ đã nhìn thấy. Cho nên cái việc bây giờ không phải là nói đến cái tệ hại, mà là nói đến cái cách tìm ra một cái giải pháp để thoát ra khỏi cái tệ hại hiện nay. Thì đương nhiên là không thể nào nói đến cái chuyện xây dựng một nước Việt Nam mới mà còn cái sự lãnh đạo, còn đất nước còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản và cái ban lãnh đạo Cộng sản. Điều đó không thể xảy ra được. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là chúng ta phải đợi đến sau khi mà cái chế độ Cộng sản bị sụp đổ, chúng ta mới suy nghĩ đến cái việc xây dựng một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam khác. Nếu đến lúc đó chúng ta mới suy nghĩ thì nó quá trễ, và chúng ta sẽ phải đối diện với một cái tình trạng mà nếu chúng ta nhớ lại cái thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, sau khi mà đệ nhất Cộng Hòa, chế độ của Tổng thống Diệm bị sụp đổ, thì chúng ta mất từ 63 cho đến 67, tức là 4 năm. 4 năm ở trong một tình trạng bất ổn định, thay đổi, có những chính phủ chỉ vài tháng, và có nguy cơ rối loạn với biến cố ở miền Trung chẳng hạn. Và nếu không có người Mỹ, nói cụ thể là không có sự can thiệp của tòa đại sứ Mỹ và ông đại sứ Mỹ, thì có lẽ tình hình cũng chưa ổn định được. Thành ra cái tình hình như vậy nó có thể xảy ra sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Và cái điều đó rất là nguy hiểm. Do đó cái sự suy nghĩ về một cái giải pháp nó có hai mặt. Một mặt là giải thể được cái chế độ Cộng sản, nhưng một mặt là giải quyết được cái vấn nạn của đất nước, một cái vấn nạn mà dưới cái chế độ Cộng sản nó đã xảy ra và đã tạo ra trên tất cả mọi lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục cho đến kinh tế, xã hội cho đến chính trị. Những nguy cơ của một nước Việt Nam bị không phải chỉ là thoái hóa hay lạc hậu, mà là không biết rằng có còn giữ được là người Việt Nam hay là văn hóa Việt Nam hay là đất nước Việt Nam nữa hay không, hay là mình đang trở thành một cái nơi để tất cả những cái nước nó đang phát triển nó tới để sử dụng mình như là một cái nơi để nó phát triển cái đất nước của họ, thay vì họ giúp cho mình phát triển thì mình trở thành một cái nơi để cho họ chia sẻ tất cả những cái quyền lợi trên cái đất nước của mình. Theo tôi nghĩ đấy là điều đang xảy ra. Và trong cái đó thì tất nhiên có những cái mặt thì mình hưởng lợi được, nhưng mà có rất nhiều mặt thì gần như mình bị chia sẻ ra, mình trở thành nơi tranh chấp cho sự phát triển quyền lợi của các quốc gia đó. Thì tôi nghĩ rằng làm sao để mình thoát ra khỏi được cái tình trạng đó. Và tình trạng nguy hiểm nhất chính là cái sự bành trướng của Bắc Kinh. Nó bành trướng ảnh hưởng ở trên đất nước chúng ta, nó gặp nhiễm tất cả mọi khía cạnh, từ kinh tế thương mại đến nỗi mà đụng chạm đến từ người nông dân của chúng ta. Giống như hồi xưa ở Sài Gòn, chúng ta cũng đã bị những người Hoa họ tung ra những cái chiến dịch chăn nuôi, trồng tỉa để họ trục lợi. Thì bây giờ nó cả đất nước chúng ta cũng bị như vậy. Thành ra cái tình trạng họ xâm nhập vào, họ chi phối trên đời sống của mình, họ gặp nhấm đất đai, biển đảo, họ ảnh hưởng chi phối vào ban lãnh đạo của đất nước, của những là những người cộng sản. Họ cầm nắm cái ảnh hưởng của họ ở tất cả mọi khía cạnh, điều đó là điều rất là nguy hiểm. Chúng ta không còn có được cái nền độc lập hay là chủ quyền đối với Bắc Kinh. Thì tất cả những cái đó nó vẫn lại quá lớn như vậy. Thì bây giờ cái giải pháp cho Việt Nam nó phải giải quyết được là thoát ra khỏi cái tình trạng bế tắc, trì trệ, nguy hiểm đó, đồng thời mở ra được cái con đường để phát triển một nước Việt Nam mới, hòa nhập vào sự tiến bộ chung của khu vực, của thế giới về tất cả mọi khía cạnh. Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà tất cả những người Việt nào quan tâm tới cái tình hình đất nước phải cùng chia sẻ, cùng suy nghĩ và thảo luận với nhau trong cái hướng đó, vừa thoát ra khỏi được cái tình trạng bế tắc hiện nay do chính Đảng Cộng sản đang tạo ra, vừa giải thể được cái chế độ cộng sản, vừa mở được cái con đường để phát triển cái đất nước trong cái thời đại mới. Không thể có một cái giải pháp chỉ giải quyết được một cái mà không mở đường giải quyết những cái khác, bởi vì tất cả những cái bế tắc hiện nay nó là bế tắc toàn diện, bế tắc ở trên rất rất nhiều mặt cùng một lúc. Vì thế tôi nghĩ rằng đây là cái khó khăn của cái tình hình Việt Nam. Nhưng mà vì cái khó khăn đó, nó đòi hỏi những người Việt Nam quan tâm cần phải suy nghĩ trong cái hướng nhìn toàn diện đó. Và tôi tin rằng là đặc biệt là những giới trẻ, những người đã hiện nay chúng ta có khoảng vài chục ngàn người thanh niên đang du học ở khắp nơi trên thế giới. Ngay ở Mỹ này đã có khoảng trên dưới 20,000 rồi. Thì tôi tin rằng trong số những người đó sẽ bật ra những người có khả năng và có ý chí cũng như là có tấm lòng để mà suy nghĩ ra những cái giải pháp để giải quyết được cái vấn đề Việt Nam. Riêng chúng ta ở đây trong cái diễn đàn radio này, trong những ngày tới, thì tôi hy vọng rằng có thể có dịp để chúng ta cùng thảo luận về cái vấn đề này. Thưa anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Phi Phạt. Trần Anh xin nhắc lại cái số điện thoại 817-899-4110. Thì chúng tôi dành những phút cuối sau khi mà chúng ta nói chuyện về một cái đề tài, thì chúng tôi có thể bắt điện thoại để mở điện thoại để quý vị gọi vào để chia sẻ những cái đề tài mà chúng tôi vừa mới đề cập tới. Thì cái đề cập tới mà giáo sư vừa đề cập tới là cái trường hợp Việt Nam của chúng ta nó rất là có một cái nét đặc thù. Chúng ta vừa phải tranh đấu để mà sống còn, với để mà loại dần cái khả năng của điều hành đất nước của cộng sản. Nếu mà không muốn nói rằng chúng ta triệt tiêu họ, thì một mặt khác song song đó chúng ta lại phải tìm cách để mà xây dựng. Đây là một cái vấn nạn của chúng ta. Nhưng mà đối với cái hiện tại bây giờ thì không biết có phải là vì cố tình hay là tại vì họ chỉ có tới đó không, nhưng mà tất cả những cán bộ chúng ta quan sát, các cán bộ điều hành đất nước thì đôi khi họ có những cái phát biểu, đôi khi họ có những cái chủ trương rất là ngớ ngẩn. Thì phải chăng đây là một cái mục đích, mục tiêu của cộng sản để mà cai trị đất nước, hay nói một cách khác là họ muốn ngu dân để mà cai trị đất nước, hay là thật sự họ không biết? Tại vì thật sự đó mà nói, những người mà có bằng cấp từ cao học, tiến sĩ, họ nói những câu mà đôi khi không thể nào mà so sánh được với những người không có một tí học nào cả. Thì nếu mà so như vậy thì chúng ta nghĩ rằng, một là họ hoàn toàn không biết gì cả, họ nói ẩu, nói tàn đi. Hai nữa là thật sự là một cái chính sách ngu dân mà chúng ta đã biết rồi. Cộng sản thì hoặc là cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng là cái chính sách ngu dân là một trong những cái mà họ vẫn áp dụng. Cho tới giờ phút này chúng ta cảm thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ nói riêng về vấn đề mà đào tạo về ngành giáo dục không đó, thì chúng ta thấy rằng họ không có đào tạo cái người theo cái nhân bản, nhưng mà theo cái chủ thiết của họ. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái ý định đó, Trần Ánh thấy rằng một là họ hoàn toàn không biết, nếu mà nói thẳng ra thì họ cũng ngu. Hai nữa là chính sách nó là như vậy, thì chúng ta sẽ đấu tranh như thế nào trong vấn đề đó?
Thực ra thì cũng phải tùy theo từng trường hợp cá nhân. Nếu mà mình thấy một cái người nào tuyên bố cái gì đó thì mình phải biết rõ cái cá nhân người đó thì mình mới có thể đánh giá được. Tuy nhiên nếu mà nhìn cho chung trong cái bối cảnh của đất nước trong vòng 40 năm qua đó, thì cái ngành mà có thể nói là kém nhất và nhiều khủng hoảng nhất chính là ngành giáo dục. Ngay hiện nay thôi, trong vòng vài năm nay thôi, gần đây nhất thôi, đã có những cái cuộc tranh luận mà nó thể hiện ngay ở trên những cái tờ báo của nhà nước về cái tình trạng giáo dục, về cái tình trạng suy thoái của nền giáo dục. Cái một cái nền giáo dục mà nó không được xây dựng với một cái mục đích là đào tạo ra nhân tài cho đất nước, mà nó lại nhằm cái mục đích là để củng cố cái quyền lực của những người cán bộ, của chính quyền, của đảng, thì cái nền giáo dục đó nó không thể nào mà có thể trông cậy được. Và cho tới bây giờ đó, sau hơn 40 năm, thì rõ ràng là mọi người đều nhìn thấy được cái khủng hoảng của nền giáo dục hiện nay, cái sa sút của nó, từ cái cấp thấp cho đến cấp cao. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là cái nền giáo dục của ở Việt Nam hiện nay đó, nó bị xâm nhập bởi cái giáo dục quốc tế vào. Chúng ta thấy những người có tiền thì họ đưa con đi học ở trong các trường, có thể gọi là các trường quốc tế, chứ họ không học ở trong các trường của Việt Nam, trường công cũng như trường tư. Hoặc nếu mà là trường tư thì họ chọn những cái trường tư mà dạy theo cái tiêu chuẩn quốc tế, nghĩa là tiếng Anh có thể trở thành một cái tiếng chính thức ở trong trường học. Mà cái điều này nó xảy ra ở rất nhiều trường, và từ cấp thấp, tức là tiểu học, mẫu giáo cho lên đến hết trung học. Một cái tình trạng, một cái nền giáo dục của đất nước mà bị như vậy, bản thân cái quốc gia không có một cái nền giáo dục vững mạnh để mà đào tạo nhân tài cho đất nước và xã hội, rồi lại bị xâm nhập bởi các hệ thống giáo dục quốc tế mà Anh ngữ trở thành cái ngôn ngữ chính, thì điều đó là một điều rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta không biết rằng những cái thanh thiếu niên của chúng ta được đào tạo qua cái nền giáo dục như vậy sẽ trở thành những con người như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái vấn nạn căn bản nhất. Nó làm suy yếu cái người Việt của chúng ta đi, suy yếu cái thế hệ thanh niên. Chúng ta biết rằng hiện nay ở Việt Nam đó, 60% là dưới 40 tuổi, trên dưới 40 tuổi trở xuống, tức là sinh ra sau 75. Một cái thế hệ thanh thiếu niên trẻ như vậy, mới như vậy, thì họ rất là bơ vơ. Và trong một cái nền giáo dục như vậy, thì tôi không biết rằng là họ được đào tạo để trở thành những con người Việt Nam như thế nào, ngay bây giờ, cũng như là 5-10 năm tới. Thì tôi nghĩ là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm chính là cái nền giáo dục. Mà hiện nay ngay ở trong nước, ngay dưới cầm quyền thôi, thì vấn đề giáo dục và cái bộ giáo dục đang trở thành là một trong những cái đề tài mà là quan tâm của xã hội. Bởi vì của tất cả những người cha mẹ, những người làm cha mẹ đều thấy, đều lo cho cái con của mình khi nó đi vào trong các trường học, trong cái hệ thống giáo dục hiện nay. Thì cái tình hình đất nước nó đã đến cái giai đoạn mà nó nghiêm trọng như vậy, thì chắc chắn là nó không thể nào mà không có những cái biến động để nó đẩy tới những cái sự thay đổi. Và chúng ta là những người ở bên ngoài này, chúng ta không bị ảnh hưởng trực tiếp, con cái của chúng ta không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái đó. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến cái vận mệnh đất nước, thì đấy là một trong những cái điều mà chúng ta phải đặc biệt quan tâm, đó là nền giáo dục.
Vâng, cái một trong những cái mặt quan tâm kế tiếp mà Trần Đại nghĩ rằng cũng rất là làm cho tất cả những người Việt Nam của ở hải ngoại này khi mà nhìn vào trong quê hương đất nước của chúng ta đã thấy rất là đau lòng. Chúng ta có những cái cơ hội không có làm gì được nhiều cho quê hương đất nước, nhưng mà dòm vào cái hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy rằng rất là đau lòng. Đó là cái xã hội Việt Nam của chúng ta. Hồi nãy chúng ta giáo sư vừa đề cập tới cái vấn đề giáo dục học đường. Bây giờ nói chuyện vấn đề xã hội Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó bị ảnh hưởng toàn là những cái điều tai hại. Thì đây làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng lại biết bao nhiêu cái thế hệ chúng ta phải nằm xuống để mà xây dựng lại được một cái xã hội đầy nhân bản, thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái xã hội hiện tại bây giờ, từ trẻ trung niên cho đến các bậc cha mẹ, rồi cao hơn nữa là những cái bộ lão, thì chúng ta thấy rằng cái xã hội Việt Nam của chúng ta nó không có dùng được một cái danh từ nào để mà nói được cái xã hội của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ nói rằng xuống dốc không, chúng ta không thể nhìn bừng tượng ra được một cái xã hội, nó không thể nào so sánh được với các xã hội khác, mà chúng ta nghĩ rằng cái bản tính của con người có thể là không phải như vậy. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ?
Thực ra thì cái xã hội nó do con người, mỗi con người thì nó do cái chế độ, đặc biệt là những cái con người trẻ. Như tôi nói ở nãy, hiện nay 60% dân số là dưới 40 tuổi. Và cái thành phần này thì sinh ra sau 75. Cho nên cái xã hội Việt Nam từ 75 tới giờ đã tạo tác nên nó, đã ảnh hưởng tới họ. Mà khi mình nói về xã hội, về cái sinh hoạt xã hội thì nó liên hệ tới rất nhiều khía cạnh. Ví dụ như là từ những cái sinh hoạt văn hóa, những sinh hoạt văn nghệ, những phim ảnh, những âm nhạc, những sinh hoạt giải trí, rồi liên hệ tới giao thông vận tải, đi lại, di chuyển từ Bắc đến Nam, rồi liên hệ tới những cái sinh hoạt buôn bán. Bởi vì tất cả những cái mặt này là liên hệ tới cái đời sống của người dân, cái đời sống của con người. Thì tất cả cái khía cạnh này mình nhìn thấy ở cái xã hội mà dưới cái chế độ cộng sản, họ đi từ cái lúc sau 75 là quản lý chặt chẽ theo kiểu toàn bộ là quốc doanh, toàn bộ do nhà nước kiểm soát, từ cái đầu của người dân cho đến cái bụng của người dân, cho đến cái sự di chuyển tay chân của người dân, họ đều kiểm soát hết. Cho đến cái lúc họ phải buông bỏ cái sự kiểm soát, tạm gọi là cái bụng, tức là họ mở cửa cái nền kinh tế ra, thì người dân có thể ngoi lên mà sống được. Nhưng mà trong một cái chế độ kinh tế có thể nói là gần như không có đường hướng rõ ràng, họ thêm vào cái chữ gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố là không biết là cái định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì, và không biết cho đến cuối thế kỷ này chúng ta có xây dựng được cái chủ nghĩa xã hội và cái định hướng xã hội đó không. Chính bản thân họ cũng không biết rõ nó là cái gì nữa. Thành ra cả cái nền phát triển kinh tế nó đi theo một cái hướng mà rất nhiều người kinh tế gia và những người quan sát cho rằng đó là một nền kinh tế tư bản rừng rú, tức là gần như không có luật lệ hay là không có quy luật như là ở các nền kinh tế thị trường tự do ở các quốc gia khác. Thành ra ngay về mặt kinh tế thôi thì chúng ta đã thấy nó mất định hướng rồi. Nó trở nên là cái nơi để thao túng của những cái giới làm tiền hay là muốn làm giàu, và nó tạo ra, và bây giờ trong nước họ gọi là những nhóm lợi ích, tức là nó gắn liền cái quyền lợi về tiền bạc, về hàng hóa, về kinh doanh với cái thế lực chính trị. Hai cái thế lực đó nó bắt tay với nhau và nó lũng đoạn cái xã hội. Thì người dân phải sống ở trong một cái bối cảnh như vậy. Thì người dân cũng phải tìm cách thế nào đó để mà tồn tại và sống được. Chứ không có một cái định hướng nào cho bản thân đời sống của mình nữa. Nó rất là may rủi. Và như vậy cả cái tình trạng quốc gia và dân tộc nó đang đi vào một cái gần như mất định hướng. Từ cái mà họ kiểm soát toàn bộ với cái ý đồ là định hướng tất cả mọi chuyện từng cá nhân một, cho đến lúc họ buông bỏ cái kinh tế đi thì lại trở thành một cái đời sống trong xã hội gần như không có định hướng nữa. Cho nên nó xảy ra những tình trạng mâu thuẫn, ví dụ như vấn đề quản lý hộ khẩu chẳng hạn, là một vấn đề mà trong thực tế bây giờ không thể quản lý được nữa rồi. Dù là họ vẫn chưa bỏ cái quản lý hộ khẩu, trong một cái tình hình mà cái nền kinh tế đã phát triển, người dân đã đi lại, phải đi lại tự do để mà hoạt động, và trong khi đó nhà nước cũng vẫn chưa dám tuyên bố để bỏ cái sự kiểm soát hộ khẩu, mặc dù trong thực tế thì không còn có thể kiểm soát như trước được nữa. Thành cái tình trạng mâu thuẫn giữa những cái thực tế với cái lý luận, giữa cái luật lệ với cái đời sống thực ở trong xã hội, nó làm cho mỗi con người, mỗi người dân cũng không biết rõ được là mình có thể giữ trù trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới mình sẽ sống như thế nào để mà mình chuẩn bị. Thì tôi nghĩ rằng là nếu nói về mặt xã hội, nó liên hệ tới toàn bộ các sinh hoạt của mỗi người dân, thì hiện nay chúng ta đang ở trong một cái tình hình, một cái xã hội Việt Nam không biết nó đi về đâu. Nó gần như là thả nổi và gần như là mỗi người phải tự xoay sở, và do đó nó tạo ra những cái mà họ gọi là nhóm lợi ích, tức là những cái người mà họ có thể vừa có tiền, vừa nắm được quyền, hoặc là vừa liên hệ được với những người có quyền. Những người đó sẽ là những người tung hoành, và đó là xã hội của những người đó. Còn với tất cả những người khác bình thường, sống lương thiện, muốn tìm một con đường sống cho mình, muốn nuôi dưỡng những đứa con của mình theo một cái hướng sống nào đó, thì gần như là họ rất là khó khăn. Theo tôi, đó là nhận xét của tôi về cái tình trạng xã hội hiện nay ở Việt Nam.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới điểm qua một vài cái điểm chấm nhỏ trong cái toàn cảnh xã hội Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng có những cái điểm mà chúng ta không thể nào mà chấp nhận được. Vậy thì chúng ta mà vẫn muốn giữ nó, hay là chúng ta phải thay đổi nó, và thay đổi bằng cách nào, thay đổi bằng cách nào và thay đổi cái gì, thì đây là những cái mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người đang là suy nghĩ xem làm thế nào để mà giải thể cái vấn đề là Cộng sản đã cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta bao nhiêu năm trời mà cho tới giờ phút này họ không đóng góp gì trong cái vấn đề mà xây dựng lại cho quê hương đất nước, mà càng ngày càng tàn phá quê hương và con người thì càng ngày càng xuống dốc. Vì chúng ta có những cái đề tài riêng rẽ trong tương lai để chúng ta tìm ra một cái giải pháp nào đó, để rồi chúng ta, mỗi một người chúng ta tự đóng góp vào trong cái vấn đề làm thế nào để xây dựng một Việt Nam mới trong tương lai. Ngày hôm nay thì thời gian của chương trình cũng không còn nữa, thì không biết là giáo sư có đôi lời nào chúng ta trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình, thưa giáo sư.
Vâng, thực ra thì mình nhìn cái tình hình có rất nhiều cái điều bi đát và rất nhiều nguy cơ. Nhưng mà tôi tin rằng cái người Việt Nam, đặc biệt là những giới trẻ, đặc biệt là trong cái thời đại thông tin điện tử toàn cầu hiện nay, thì bản thân những cái người trẻ họ phải tìm những cái đường sống cho họ, thì họ có 30-40 năm tới để mà sinh tồn ở tại đất nước, thì họ nhất định không thể nào mà chịu. Có rất nhiều người sẽ không có cái ý chí để mà đi tìm một cái đường hướng mới cho bản thân, cho đời sống của họ cũng như gia đình họ. Tôi tin rằng là đó là một cái sức mạnh mà nó đang tiềm ẩn nhưng mà nó đang phát triển, và chúng ta cần phải hỗ trợ những cái thành phần đó, những thành phần mới đó ở trong xã hội, ở trong nước, để mà họ có thể bung phá ra, để thoát ra khỏi được cái tình trạng bế tắc hiện nay của đất nước. Nước nào cũng thế, cái thành phần trẻ là cái thành phần tạo được sự bùng phá. Tất nhiên mỗi quốc gia nó khác nhau. Việt Nam là một cái trường hợp rất là đặc biệt vì có cái sự cai trị của Đảng Cộng sản. Nó khác với những cái trường hợp các quốc gia khác không có cái sự hiện diện của Đảng Cộng sản. Nhưng mà Việt Nam cũng đã từng chứng tỏ trong quá khứ đã bùng phá ra được khỏi những cái tình trạng bế tắc để mà vươn lên và tiếp tục phát triển. Thì đấy, tôi tin rằng là chúng ta cũng đừng quên rằng là có cái yếu tố như vậy. Trong khi chúng ta phân tích cái tình hình, nó có tính cách rất là bi đát và đang bế tắc, thì cùng các biến mà. Thì tôi đấy là cái ý kiến đầu tiên của tôi khi mà nhận xét về cái hướng tương lai của anh trở lại.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và chương trình ngày hôm nay chúng ta phải kết thúc nơi đây. Kính chúc giáo sư và quý thính giả một buổi chiều còn lại bên gia đình và người thân thật là an lành và bình an. Xin kính chào và hẹn kỳ tới.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Tràn sự vàng nào ta.